Bây giờ trong trình thuật phục sinh thì không thể không nhắc đến những câu chuyện đặc trưng của Luca và cũng là câu chuyện rất nổi tiếng, đường về Emmaus. Chương 24, từ câu 13 cho đến câu 32. Thế từ nãy giờ tôi nói dài rồi, bây giờ đến lượt các anh chị chúng ta đọc một đoạn văn nó dài hơn. Cũng ngày hôm ấy,
có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmaus, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã lột người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra một hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bây giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô là chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bây giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau dọc đường, khi người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người mẹ bánh.
Cái câu chuyện này xảy ra khi mà hai môn đệ đã biết cái chuyện mấy người phụ nữ ra mồ từ sáng sớm và thấy không có Chúa ở đấy, phải không? Cái câu chuyện này cũng xảy ra khi hai môn đệ này đã nghe những tông đồ chạy ra mồ rồi về kể lại. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc như các bà ấy nói, mà chính người thì họ không thấy. Đã xảy ra rồi, nhưng mà các ông không có tin. Thế cho nên mới có chuyện là bỏ Jerusalem đi về Emmaus. Đấy, chúng ta đặt mình ở trong bối cảnh như thế. Thế thay vì phân tích từng câu một, tôi gợi chia sẻ với các anh chị một hai ý tưởng lớn như thế này. Thứ nhất đó, là về vai trò của lời Chúa. Bây giờ chúng ta để ý lại mà xem. Hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Đó là câu 13. Thế đến câu 33, ngay lúc ấy họ đứng dậy quay trở lại Jerusalem. Như vậy là hai con đường khác nhau hay là một con đường? Có một con đường à? Khác nhau là chỗ nào? Khác nhau ở chỗ là lúc đầu thì đi từ Jerusalem về Emmaus, mà lúc sau thì từ Emmaus quay ngược lại Jerusalem. Cùng một con đường thôi, nhưng mà lúc từ Jerusalem về Emmaus thì Thánh Luca ghi nhận ở câu 17, họ dừng lại vẻ mặt buồn rầu. Cũng một con đường nhưng mà đầy ắp nỗi buồn và thất vọng nữa. Thế cũng con đường ấy, ở câu 32 thì lại khác. Dọc đường khi người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Cho nên xét về mặt văn chương, câu chuyện này hấp dẫn lắm à. Cái hình ảnh của một con đường, nhưng mà rồi tâm trạng thì thay đổi, vui thay cho buồn, hy vọng thay cho thất vọng, lòng bừng cháy thay vì lòng chịu nặng ưu tư. Rất hay.